Phần thứ 9, Tỳ Kheo Ni Bát Đa Kundala Khesa, bậc đệ nhất thắng trí nhạy bén.
Được biết rằng, nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở kinh thành Vương Xá, được học hành chu đáo nhưng phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp trường. Nàng tên là Bát Đa và tướng cướp tên là Satuka. Vì thương con, cha mẹ nàng phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để nhờ người ta đánh tráo tên cướp, mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Tiểu thư Bát Đa và chàng trai Satuka bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu, Satuka khởi lên ác tâm muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ nữ trang quý giá. Hắn lập mưu nói là muốn làm một cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bổn mạng hộ trì. Đấy là ngọn núi thiêng của những tên cướp. Hôm kia, sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể, hắn dẫn nàng lên núi cao. Tại đây, Satuka lột tất cả đồ trang sức của Bát Đa rồi định giết nàng. Hắn đã nói thật giả tâm của hắn. Chán nản người chồng ác đức, tương kế tựu kế, nàng giả vờ đưa mắt đắm đuối nhìn chàng, rồi nói:
"Tôi yêu chàng lắm, chàng biết không?"
"Ta biết."
"Chàng bảo chết thì thiếp sẽ chết. Nhưng xin chàng cho thiếp một ân huệ, là được ôm hôn chàng lần cuối."
"Được rồi, nhanh lên."
Thế rồi, Bát Đa ôm hôn Satuka trước mặt, ôm hôn sau lưng, rồi bất ngờ nàng đẩy tên cướp xuống vực sâu tan xác. Chư thiên thọ thần trên núi thấy tên cướp tán tận lương tâm, lại thấy trí thông minh đối trị kẻ ác của nàng, họ thốt lên lời ca ngợi rằng:
"Không phải lúc nào đàn ông cũng khôn ngoan, phụ nữ cũng khôn ngoan đâu kém gì. Nơi này và nơi khác, phụ nữ tỏ ra khôn khéo nhiều bề. Không phải lúc nào đàn ông cũng khôn ngoan, phụ nữ cũng khôn ngoan đâu kém gì. Biết rõ điều lợi hại, phụ nữ suy tính và hành động nhanh chóng vô cùng."
Đã thấm thía tình duyên phản trắc, tiểu thư Bát Đa quăng đồ nữ trang xuống vực, xé rách y phục sang trọng, khoác một mảnh vải, tìm đến một nhóm nữ đạo sĩ khổ hạnh thuộc phái Ni Kiền Tử. Các nữ đạo sĩ hỏi nàng:
"Cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì?"
"Thưa bậc thượng."
Thế là thay vì cạo tóc bằng những bẻ nứa, người ta nhổ từng sợi tóc cho nàng, máu chảy thành dòng. Các nữ đạo sĩ lấy bùn đất dơ uế trát lên y áo của nàng, trao cho nàng một cái bát bằng đất, rồi dạy giáo pháp tu tập thiền định. Không bao lâu sau, cô gái bây giờ là nữ đạo sĩ đã chứng tỏ sự thông minh kỳ đặc, một ý chí sắt thép, một đầu óc siêu việt, một lý trí sắc bén, nên sớm được đồng đạo nể phục. Người ta muốn nàng lên đường để xiển dương giáo pháp, đem chuông trống đi đánh xứ người. Từ đấy, nữ đạo sĩ sống với đời ta bà vô trú, không bao lâu đã nổi tiếng khắp nơi về tài hùng biện. Vì tóc của Bát Đa sau khi bị nhổ, mọc lên lại, thì nó xoăn tích, nên mọi người thường gọi nàng là nữ đạo sĩ tóc quăng. Thế rồi, từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ thành phố này sang thị trấn nọ, nữ đạo sĩ lang thang không có trụ xứ, sống đời ta bà khổ hạnh. Người ta lại gọi nàng bằng một cái tên khác nữa, đó là hành giả Châu Diêm Phù Đề. Đặc biệt là nữ đạo sĩ đã trổ tài vô địch trong những cuộc tranh luận về các môn triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, dương cao ngọn cờ minh triết cho một môn phái khổ hạnh, chủ trương diệt dục bằng lối sống khắc kỷ. Đến ở đâu, nữ đạo sĩ cắm lên đấy một nhành liễu xanh. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, nhành liễu này khô đi lại được thay bằng một nhành liễu mới. Chẳng có ai dám nhổ nhành liễu để tranh luận với nàng nữa. Hôm nọ, bước chân ta bà ấy đến kinh thành Xá Vệ. Nữ đạo sĩ cắm một nhành liễu ngay ở cổng thành, có một số trẻ em tò mò vây quanh. Tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi đi khất thực, trên đường trở về tỉnh Xá, thấy đám trẻ và nhành liễu, ngài dừng chân.
"Của ai đấy, các con?"
"Của nữ đạo sĩ tóc quăng, thưa trưởng lão."
"Nữ đạo sĩ à?"
"Dạ phải, nữ đạo sĩ tuy ăn mặc xấu xí, tóc quăng nhưng đẹp lắm."
"Vậy thì các con hãy nhổ nhành liễu ấy và cắm ngược trở xuống."
"Chúng con sợ."
Không sao, có ta đây. Khi nữ đạo sĩ hỏi, các con bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn là được rồi.
Đám trẻ reo hò, chúng đến không phải là cắm xuống hay nhổ đi, mà là dẫm đạp lên nhành liễu, đá tung bụi, bẻ vụn nhành liễu và quăng tơi tả đó đây. Nữ đạo sĩ tóc quăng đi khất thực trở về thấy vậy, bèn quát lên.
Ai cả gan như thế?
Không phải là chúng con mà là vị trưởng lão cao quý của chúng con, ngài đang đứng kia kìa.
Quay nhìn trưởng lão, nữ đạo sĩ thấy một sa môn tướng hạnh đoan nghiêm, thần sắc thanh thoát và trầm tĩnh. Chợt bỗng dưng, nàng cảm nghe hơi chột dạ. Nàng chưa biết ai, thấy ai lại toát ra được cái tự chủ và tự tin như thế.
Có phải ông là đệ tử của sa môn Cầu Đàm đó không?
Vâng, thưa nữ đạo sĩ.
Ông chấp nhận một cuộc tranh luận, không khoan nhượng chứ?
Vâng, thưa nữ đạo sĩ.
Ông có biết rằng chấp nhận tranh luận như thế là một sự mạo hiểm? Ông mà thất bại thì danh dự, tiếng tăm của ông và cả sa môn Cầu Đàm cũng sẽ tan thành mây khói.
Tôi biết rõ, thưa nữ đạo sĩ.
Nhìn xung quanh, nữ đạo sĩ nói với mọi người.
Vậy thì chiều nay, tại trú xứ này của sa môn Cầu Đàm, sẽ có một cuộc tranh luận về giáo pháp. Thành phố này, ai là người có tai, có óc, thì hãy đến đây mà nghe.
Tôn giả Xá Lợi Phất khiêm tốn.
Đúng vậy, chiều nay tại cổng tỉnh xá Kỳ Viên, kẻ ngu hèn này xin được hầu đáp nữ đạo sĩ, một biên sĩ lỗi lạc.
Không mấy chốc, câu chuyện đồn đãi khắp cả thành phố. Buổi chiều, người ta vây quanh khu đất trống trước cổng tịnh xá Kỳ Viên. Không những là dân chúng, cư sĩ các tôn giáo, mà còn có bóng dáng hàng trăm đạo sĩ của nhiều giáo phái, hàng trăm vị tỳ kheo đồng tham dự nữa. Người ta bàn tán với nhau.
Trên đời này có ai tranh luận hơn vị trưởng lão đệ nhất của giáo hội Đức Tôn Sư?
Eo ơi, đúng là đem trống đánh trước cửa nhà sắm.
Thiệt là một con đơm đớm tí tẹo, lại muốn khoe ánh sáng với mặt trời.
Biết đâu là một kỳ nhân, một vị sĩ xuất hiện.
Đám đông chợt yên lặng khi nữ đạo sĩ tóc quăng xuất hiện. Mặc dầu y áo xộc xệch, váy bẩn bùn đất, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Trưởng lão Xá Lợi Phất trang nghiêm, từ tốn, từ trong tịnh xá bước ra. Mọi người hồi hộp, yên lặng. Nữ đạo sĩ cất tiếng hỏi.
Ngài lấy tư cách cá nhân mà tranh luận, hay lấy tư cách giáo hội của ông Sa Môn Cầu Đàm mà tranh luận?
Là cá nhân, thưa nữ đạo sĩ. Tư cách giáo hội thuộc về Đức Tôn Sư. Không ai ở trên đời này có thể đại diện một đức chánh đẳng giác, thưa nữ đạo sĩ.
Thế cũng được. Bây giờ cho tôi được hỏi đây. Ông Sa Môn cần những câu hỏi có giới hạn hay là không có giới hạn?
Tôn giả Xá Lợi Phất xót thương cho sự cống cao ngã mạn của nàng, nên nói.
Đối với tôi thì không thành vấn đề. Nhưng đối với nữ đạo sĩ thì nên đặt những câu hỏi sở trường nhất của nàng, có lợi nhất cho nàng.
Tại sao?
Như vậy sẽ giúp ích cho nữ đạo sĩ hơn. Vì tất cả mọi triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, tôi đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng về giáo pháp của Đức Tôn Sư, nữ đạo sĩ không hề biết, dầu là một tí chút ở ngoài da.
Đám đông cười ồ, chỉ mới có câu đầu tiên của trưởng lão, dường như đã minh định được sự hơn thua của cuộc tranh luận. Nữ đạo sĩ thấy mình bị xem thường, nên tức giận quát gắt.
Thôi, đừng nhiều lời, ông Sa Môn, hãy nghe ta hỏi đây.
Tôn giả ân cần nhắc nhở.
Đừng nôn nóng, hãy bình tĩnh. Hãy đặt những câu hỏi nào mà nữ đạo sĩ cảm thấy hóc búa nhất về Vệ Đà và không Vệ Đà. Cả về thiên văn, địa lý, đạo đức, thuật số, luân lý, ngôn ngữ, thế học, đạo học. Hoặc về tất cả những gì mà đầu óc uyên bác của nữ đạo sĩ đã học hỏi được. Đã do tư duy và trí năng thâu lượm có vẻ tâm đắc nhất.
Kinh sách không ghi lại nội dung chi tiết của cuộc tranh luận lý thú này. Chỉ nói là nữ đạo sĩ đã cật vấn tôn giả Xá Lợi Phất 1000 câu hỏi và không biết thời gian trải qua mấy ngày. Thật là kinh khiếp, từng câu hỏi một, vị đệ nhất đại đệ tử như là một nhà thông thái đã giải thích, phân tích, đi từ ngoài vào trong, đi từ trong ra ngoài. Không những trả lời rất đầy đủ những câu hỏi của nàng mà còn làm nàng thấy rõ kiến thức nông cạn hời hợt của mình nữa. Nữ đạo sĩ say mê lắng nghe, tất cả những ngạo khí thảy đều tiêu tán, mọi sự khôn ngoan sắc bén của nàng đều thui chột, mọi kiến thức uyên bác của nàng rõ là trò trẻ con đối với tôn giả. Cuối cùng, tôn giả hỏi:
Còn câu hỏi nào nữa không, thưa nữ đạo sĩ?
Nữ đạo sĩ im lặng, tôn giả cất lời dịu dàng:
1000 câu hỏi nữ đạo sĩ đã hỏi và tôi đã đáp. Vậy bây giờ tôi hỏi nàng nhé, một câu duy nhất thôi.
Dân, thưa trưởng lão.
Thưa nữ đạo sĩ hỏi Nguyên Thiên chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ là câu hỏi của tôi. Gì là một? Nói đi, nữ đạo sĩ. Một là cái gì nào?
Câu hỏi của tôn giả thật là lạ lùng, không ai ngờ được. Đại chúng sau một hồi lặng ngắt, chợt cười reo thú vị. Nữ đạo sĩ bàng hoàng. Thời gian trôi qua, nữ đạo sĩ toát mồ hôi, mà tượng đá cũng phải toát mồ hôi. Tôn giả Xá Lợi Phất chậm rãi thả từng tiếng một.
Một mà nữ đạo sĩ không biết thì đòi biết cái gì? Thế mà nữ đạo sĩ đòi biết trên trời dưới đất, đòi học hiểu tất cả tư tưởng, triết học trên đời này. Giả dụ như bây giờ tôi hỏi dễ hiểu hơn về cái một ấy. Cái một gì? Chỉ một pháp thôi, mà tất thảy chúng sanh đều cần đến nó. Nếu không có nó thì không thể tồn tại sinh mệnh.
Thời gian trôi qua.
Tôi cũng chịu.
Thế bây giờ tôi hỏi một cái một khác. Cái một tối thượng, cái một như là một thực thể cuối cùng, hay là một pháp cuối cùng tuyệt đối. Cái một ấy là cái gì nào, thưa nữ đạo sĩ?
Tôi không trả lời được. Tôi cũng chịu luôn.
Thế tôi có thể nói rõ hơn một chút. Làm cái một này nó sẽ chấm dứt tất thảy đau khổ và phiền não.
Tôi chịu thua. Tôi hoàn toàn chịu thua rồi.
Vậy nếu nữ đạo sĩ từ bỏ giáo pháp ấy, cái giáo pháp rỗng không và phù phiếm của nàng, xuất gia dưới chân của Đức Tôn Sư, rồi nàng sẽ biết cái một ấy là gì?
Nhưng tôi muốn biết cái một ấy là gì ngay từ bây giờ.
Hãy trở thành một vị tỳ kheo ni, hãy học hỏi giáo pháp thoát khổ, hãy tu tập hành trì giáo pháp thoát khổ. Sau đó, nữ đạo sĩ sẽ tự trả lời cho mình về cái một ấy.
Vậy, hãy cho tôi gia nhập ni chúng.
Thế là cuộc tranh luận chấm dứt, khi được biết rằng người luận thắng nàng là đại đệ tử của Đức Phật, bậc tướng quân chánh pháp, vị thượng thủ của giáo hội, nữ đạo sĩ không thấy xấu hổ nữa. Sau đó, tôn giả Xá Lợi Phất gửi nữ đạo sĩ Tóc Quăng đến Đức Phật. Thấy duyên cớ sâu dày, lợi căn, lợi tuệ của nữ đạo sĩ, Đức Phật chỉ thuyết tóm tắt nhưng cốt lõi về uẩn, về xứ, về giới, về bất tịnh, về vô thường, về vô ngã. Nữ đạo sĩ đắc pháp nhãn, nàng quỳ gối đi đến gần Đức Phật, hai tay chắp lên đỉnh đầu, vô cùng tôn kính để xin được xuất gia. Đức Phật chỉ nói đơn giản:
Này Bát Đa, hãy đến đây.
Thế là nữ đạo sĩ đã trở thành tỳ kheo ni, bây giờ với tên gọi đầy đủ là Bada Kundala Kesa. Sau đó nàng về sống ở ni viện. Cũng trong ngày hôm ấy thôi, trong lúc rửa chân, nàng thấy nước tan chảy rồi thấm dần trong đất, tư duy chân chánh phát sanh, rồi các hành cũng tương tự như thế. Tìm một chỗ yên vắng, nàng minh sát nội tâm, thấy rõ các uẩn sinh diệt ra sao, vô thường vô ngã ra sao, và nàng đã nhanh chóng đắc quả A-la-hán cùng với các thắng trí. Trong không gian tịch mịch vắng lặng cả nội tâm và ngoại cảnh, đêm ấy, tỳ kheo ni Bát Đa soi chiếu lại từng cuộc đời, từng mảnh đời, từng cảnh giới, những hoang lạc, những đau thương, những nụ cười, những nước mắt. Trong mù sương chập chờn, bóng dáng nàng hiện ra, nửa có, nửa không, kiếp thú, kiếp người, công chúa, hoàng hậu, nông dân, kẻ nô lệ đói nghèo, kiếp ngạ quỷ, kiếp thọ thần, kiếp chư thiên, phạm thiên. Chúng lật ra rõ ràng trước mắt như những lượng sóng nhấp nhô vô tận giữa đại dương sinh tử.
Ôi, đã từ xa xăm hàng trăm kiếp quả địa cầu, quá ra tôi là một cô gái thật xinh đẹp, là tiểu thơ của một thương gia đại phú, tỏa sáng xung quanh, đủ loại châu báu hiếm có trên đời. Dương mai làm sao, tôi lại có đức tin, và tôi đã quỳ dưới chân, phủ phục dưới chân và nương tựa đời mình nơi Đức Chánh Đẳng Giác.
Hôm nọ, Đức Đại Hùng tuyên dương một vị tỳ kheo ni xinh đẹp tên là Suba, và ngài bảo vị ấy là tối thắng trong tất cả ni chúng, có thắng trí nhạy bén nhất. Hoan hỷ vô cùng mà cũng ngưỡng mộ công hạnh của vị tỳ kheo ni ấy vô cùng, nàng lại đặt bát lớn, cúng dường lớn cả tứ sự nữa. Sau đó, nàng đã phát nguyện thành lời, mong sau này tu tập để có được thành quả mỹ mãn như vị tỳ kheo ni Suba kia vậy. Đức Oai Âm mỉm cười như một vầng trăng sáng dịu, tiếng nói của ngài như rót nước ngọt vào cõi trời, vào tai người nghe vậy.
Này cô gái hiền lành, ước nguyện ấy rồi sẽ được thành tựu do công đức cúng dường Tam Bảo, với tâm tịnh tín trong sạch và sáng ngời như ngọc mani. Con sẽ được hạnh phúc, an lạc trong nhiều kiếp, và cuối cùng sẽ viên mãn niềm vui niết bàn.
Nghỉ hơi nhắm mắt một lát, rồi Đức Tôn Sư lại mở mắt ra, nói tiếp.
Sau 100 đại kiếp, thời gian không dài mà cũng không ngắn, sẽ có Đức Chánh Đẳng Giác ra đời, vị ấy thuộc tộc Thích Ca, họ Cồ Đàm, xuất hiện trên thế gian, và rồi con sẽ trở thành một nữ tu tài giỏi, được tuyên dương đệ nhất thắng trí trong giáo pháp của ngài.
Đúng như Đức Đại Giác tuyên bố, sau kiếp sống ấy, nàng không còn rơi vào 4 khổ cảnh mà cũng không còn rơi vào cõi người tầm thường hay đói khổ nữa. Các cảnh giới chư thiên, nàng thường được làm hoàng hậu của các vị thiên vương ở đấy. Nó kế tiếp nhau, ban đầu nàng hóa sanh lên cõi trời Đao Lợi, sau đó là Đâu Xuất, rồi Dạ Ma, rồi hóa Lạc Thiên, rồi tha hóa Tự Tại. Khi sinh xuống cõi người thì nàng được làm hoàng hậu của các vị quốc vương, danh vọng lớn và quyền lực lớn. Nhờ nhân duyên gieo trồng nhiều phước báo, nàng lại gặp được Đức Chánh Đẳng Giác khác nữa, đó là Đức Thế Tôn Kassapa. Thuở ấy, nàng lại là một vị công chúa con đức vua Kiki, kinh thành vương xá quốc độ Kashi, và phụ vương của nàng lại là đại thí chủ của Đức Phật, cùng tỳ kheo tăng ni đại chúng mấy chục ngàn vị. Ôi, thật là lạ lùng, dầu là bèo dạt hoa trôi trong những dòng sông sinh tử các cõi, nhưng rồi cũng có nhân duyên hội ngộ một cách rất lạ lùng, kỳ diệu. Nàng muốn nhắc đến những chị em của nàng. Số là nàng có 7 chị em, tuần tự từ công chúa trưởng đến công chúa Úc. Trong đó, nàng đứng thứ 4, tên là Bikudajika. Phụ vương nàng là một vị đệ tử thuần thành của Tam Bảo, nên đặt tên cho chị em nàng thật là kỳ cục, mà cũng thật là huyền diệu. Tại sao vậy? Con gái tại sao lại không lấy sen, lấy sa la, lấy lài, lấy chiên đàn, lấy sắc, lấy hương, hoặc lấy những đức tính diệu hiền của nữ tính mà đặt tên? Gẫm ngữ nghĩa mà xem, tuần tự tên gọi từ đầu đến cuối có nghĩa là nữ sa môn, gìn giữ sa môn hạnh, tỳ kheo ni, nữ thí chủ, pháp, thiện pháp, và cuối cùng là nữ thí chủ của tăng già. Điều lạ lùng khác nữa là 7 chị em đều có đức tin vững chắc, đều nung nóng ý chí thiêng liêng muốn sống đời phạm hạnh, nhưng xin xuất gia thì phụ vương không cho, cương quyết không cho. Có lẽ phụ vương không có mụn hoàng tử nào. Có lẽ tên những người con gái đã đầy đủ sa môn, nữ sa môn, giữ gìn hạnh sa môn, nữ thí chủ, pháp, thiện pháp, hộ độ tăng già ở trong cung điện rồi chăng? Không sống đời xuất gia phạm hạnh được, thì chị em của nàng cũng cương quyết sống đời phạm hạnh tại gia, suốt đời thọ trì bát quan trai giới, bố thí, cúng dường, nghe pháp, học pháp và tu tập. Như vậy là suốt 2000 năm, chị em của nàng đã sống độc thân, chỉ biết có việc kiến thiết, xây dựng cốc liêu cùng hộ độ Đức Phật và tăng chúng mà thôi. Sau kiếp sống ấy, cả 7 chị em của nàng đều hóa sanh lên cõi trời Đâu Xuất, hưởng hết phước báo của cõi trời. Chị em nàng sinh xuống châu Diêm Phù Đề và thai sinh rải rác trong các quốc độ, hiện đều đang có mặt ở đây. Và dường như ai cũng tương đối mỹ toàn về sắc đẹp, nhưng phước báo vật chất thì có khác nhau do biệt nghiệp của từng người. Hiện tại, kẻ trước người sau đều thành tựu viên mãn ước nguyện xưa cũ cả, rồi ai cũng được trả lại phẩm vị đúng như hạnh nguyện của mình. Xem nào, đệ nhất công chúa Sanmani, tức là nữ sa môn thuở xưa, đã là nữ thinh văn Khi Ma, đệ nhất trí tuệ trong hàng ni chúng, đệ nhị công chúa, tức là giữ gìn sa môn hạnh thuở xưa, đã là nữ thinh văn Ubhavana, đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng, đệ tam công chúa Tỳ Kheo Ni thuở xưa, đã trở thành nữ thinh văn Bhattakara, đệ nhất về trì luật, đệ tứ công chúa nữ thí chủ của Tỳ Kheo thuở xưa, bây giờ là nàng, là nữ thinh văn Baddha Kundala Kesa, đệ nhất về thắng trí nhạy bén, đệ ngũ công chúa Dhamma, tức là Pháp thuở xưa, rồi sẽ trở thành nữ thinh văn Kisa Gotami, đệ nhất về hạnh mặc y thô tháo, đệ lục công chúa Sudama, tức là thiện pháp thuở xưa, kiếp này đã là nữ thinh văn Damadina, đệ nhất về thuyết pháp, đệ thất công chúa Sangha Dayika, tức là nữ thí chủ của tăng già thuở xưa, đời này đã trở thành vị đại thí chủ Visakha, đúng y là như vậy. Ôi, nhiệm màu thay là sự sắp đặt của nhân, duyên, quả và báo. Và cũng nhiệm màu thay khi bụi bặm phiền não không còn nữa, khung trời giải thoát thật là xa rộng, không thấy mé bờ. Sáng ngày hôm sau, Tỳ Kheo Ni Baddha tìm đến đảnh lễ Đức Phật với một cảm xúc siêu thoát, như là một người con gái tri ân vị cha lành siêu thế. Đức Thế Tôn biết chuyện gì xảy ra nên Ngài mỉm nụ cười của Pháp, rồi đọc lên một bài kệ giản dị, chỉ để mọi người nhắm đến cái thực mà tu tập.
Dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn, nói lời vô ích chỉ bàn suông thôi, tốt hơn ít chữ ít lời, nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu.
Tỳ Kheo Ni Baddha không biết nói gì, chỉ xác nhận một sự thật mà Đức Phật đã giáo giới.
Đệ tử cảm nghiệm rất rõ về điều đó, bạch Đức Thế Tôn. Đệ tử đã được sinh ra trong giáo pháp vô tỷ. Nếu mà mấy đệ tử biết được trên đời này có một giáo hội minh triết, với những con người minh triết như thế này, thì đệ tử sẽ không dám đặt ra một câu hỏi nào cả.
Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười.
Này Baddha, cái một bất tử là cái gì nào?
Vị tân thánh ni lặng lẽ mỉm cười.
Nó trụ chăng?
Thưa, không phải.
Nó trôi chăng?
Thưa, không phải.
Nó vừa trụ vừa trôi chăng?
Thưa, không phải.
Nó không trụ cũng không trôi chăng?
Bốn phạm trụ tứ cứu ấy đều chẳng nhầm.
Cảm ơn Baddha. Cô chắc chắn sẽ trở thành một bậc thiện thiết trong ni chúng.
Và đúng là như vậy. Không những thắng trí sắc bén mà còn ngôn ngữ biện tài, Tỳ Kheo Ni Baddha Kundala Kesa đã làm cho nữ giới nổi tiếng, sáng rỡ trong suốt 50 năm tại thế, khi gót chân của nàng lang thang từ Anga qua Ma Kiệt Đà, Vaji, Kashi và Kosala để giáo hóa quần sanh.
Phần thứ 10. Tỳ Kheo Ni Bhattakara, đệ nhất thông luật.
Do túc duyên nhiều đời, cô gái sinh ra trong một gia đình ông chủ ngân hàng tại Xá Vệ, cao sang giàu có, lại được cha mẹ rất cưng chiều, cho cô ở trên tầng 7 của một nhà lầu, có kẻ ăn người ở hầu hạ sớm hôm. Năm cô lên 16 tuổi, có một gia đình môn đăng hộ đối với lễ vật trọng hậu dạm hỏi cho con trai của họ, cũng là một công tử con nhà quyền quý. Cô gái lặng lẽ không nói gì vì cô đã âm thầm yêu thương một chàng trai nô lệ đầy tớ trong nhà. Cậu ta chỉ hơn cô vài tuổi, vừa vai u thịt bắp mạnh khỏe, vừa có tướng mạo là một mỹ nam tử. Mối tình này diễn ra được mấy tháng, như lửa gần rơm, sức cuốn hút của tuổi thanh xuân, họ đã có quan hệ mặn nồng với nhau. Như đã quyết định, một hôm kia, cô gái nói với chàng trai.
Tôi không thể lấy cái anh chàng công tử mặt mày trắng trẻo kia được. Giả lại, tôi đã có tình cảm với chàng rồi. Chúng ta hãy bỏ trốn thôi.
Tôi sợ lắm, thưa nữ chủ.
Cô gái cau mày.
Nữ chủ, cái gì nữa? Chúng ta là vợ chồng rồi đấy. Hãy liệu tính cho mai sau, chứ không còn kịp nữa. Mau mau lên.
Tôi phải làm sao?
Ôi, đần đần vừa vừa thôi chứ. Hãy liệu chừng cửa ngõ, xem bọn đầy tớ đi lên đi xuống, các cổng lầu, giường qua, tường đông, tường tây. Xem vào khoảng canh hai, chúng đã ngủ nghỉ hết chưa? Rồi còn tìm cách cõm đi một con voi. Rồi chúng ta cũng bỏ trốn, rõ chưa?
Rõ à, thưa nữ chủ.
Lại nữ chủ.
Chàng trai cười ngõ ngoẻn rồi đi lo việc của mình. Thế rồi đúng ngày đúng giờ, cô gái gom hết của cải, tư trang tư dụng vào trong một cái đải lớn, rồi cùng với tên nô lệ đầy tớ, cởi trên một con voi trốn đi. Lúc ấy, vào đầu canh ba, mọi người trong nhà đang no say giấc điệp cả. Đi được một đổi, chàng trai hỏi.
Nếu ông chủ bắt được, ông có đánh chết không?
Ông cho người đánh chết chàng thật đấy.
Không sợ pháp luật sao?
Cô gái cười rúc rích.
Chàng không biết gì cả. Chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường. Theo luật pháp, đánh chết một tên nô lệ không có tội gì cả. Vì nô lệ không phải là người.
Chàng trai nghe rợn cả tóc gáy, quay lại sau, ngó tả, ngó hữu, lắng tai nghe chừng, thấy chẳng có ai chạy theo bắt, nghe chẳng có tiếng động nào, chàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến một vùng nông thôn, quê cũ của chàng thanh niên, cách kinh thành xá vệ chừng 3-4 do tuần, thì họ dừng chân lại. Tại đây, cô gái bán con voi, bán tư trang, thêm tiền, tạo một mảnh vườn, thuê người làm một căn nhà, sắm sanh tiện nghi ăn ở, những vật dụng cần thiết cho mọi sinh hoạt. Thế rồi một thời gian sau, hai vợ chồng son trẻ đã trở thành một gia đình nông dân thực thụ. Chàng làm vườn, trồng cây ăn trái, rau cải, nàng kiếm củi, bếp núc, chăm sóc quét dọn nhà trong vườn ngoài. Cuộc sống ấy, ai cũng tưởng là rất hạnh phúc. Nó êm ả, nó đều đặn trôi đi. Được 4-5 tháng, khi cái bụng của nàng ngày càng lớn, thì nàng bắt đầu mệt mỏi, chán nản, buồn phiền, nên sinh ra cáu gắt, nóng tính vô cớ. Chuyện củi đuốc, bếp núc, quét dọn trong và ngoài, nàng cũng bỏ phế. Chàng trai thì lại nhẫn nại, lặng lẽ làm hết mọi sự. Bản chất của cô tiểu thư ưa sai bảo, ưa chỉ tay năm ngón. Nhờ tình yêu mặn nồng ban đầu nó chìm khuất đi, bây giờ nó bắt đầu hiện ra, xáo trộn nếp sống gia đình, đảo lộn cái tôn ti chồng sướng thì vợ tuân theo. Chàng trai vốn bản chất trung hậu, quen chịu đựng, cũng không lấy thế làm điều khi trở lại vai trò của một tên đầy tớ. Lại còn bị cô chủ chê ỉ ôi, eo xèo, nào là nấu cho chó ăn, nấu cho bò ăn, chứ có phải nấu cho người ăn đâu. Cái bụng càng to thì nàng càng khó chịu, càng bướng, càng chướng, càng thường hay quát tháo chồng, la mắng chồng một cách vô cớ. Nó cũng có lý do chủ quan của nó, vì càng gần đến ngày sinh, nàng lại cảm thấy bất an và sợ hãi. Sinh làm sao đây? Ai là người có kinh nghiệm chăm sóc thuốc thang? Nàng có biết gì đâu? Và cái ông chồng con nít ba cục ba hòn kia cũng có biết gì đâu? Con người sinh con, cô tiểu thư sinh con, chứ có phải là con trâu, con bò, con mèo, con chó, con gà, con vịt sinh con đâu? Đến lúc này, cô gái mới thật sự thấm thía nhớ đến bàn tay và trái tim của người mẹ. Ở đấy thường là quê hương ấm áp của mọi đứa con ly xứ hướng về. Mẹ ơi, con khổ lắm. Cô gái thốt lên nho nhỏ với hai hàng nước mắt tuôn chảy lặng lẽ, dầm dề trong đêm, khi bên cạnh chàng trai ngủ ngáy khò khò vô tư vô lự. Mà cũng phải thôi, chàng đã làm việc cật lực, vất vả suốt ngày, lại còn phải lo đảm đang quán xuyến nội trợ trong nhà nữa. Hôm kia, như đã quyết định, cô gái nói,
tôi phải về nhà cha mẹ để sinh nở thôi, ông hãy chuẩn bị dắt tôi đi.
Chàng trai lắc đầu,
không thể được.
Tại sao?
Tôi mà đâm đầu về đó, ông chủ lớn sẽ đánh chết. Nếu không đánh chết, thì cũng cho tay chân, tra tấn đến chết. Tôi không đi, tôi chưa muốn chết.
Cô gái đưa ra lý do.
Không đâu, dù sao, bây giờ tôi là gái đã có chồng. Cha mà đánh chết chồng của con gái, để con gái cưng của cha bị ở quá hay sao? Lại nữa, còn có pháp luật mà.
Chàng trai nhẹ lắc đầu.
Không, nhất định là không. Tôi chỉ là một tên nô lệ. Chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường. Theo pháp luật, đánh chết một tên nô lệ không có tội gì cả, vì nô lệ không phải là người.
Chà, ông học ở đâu đó?
Chàng trai chợt cười lạc trả lời.
Của cô tiểu thư đấy chứ ai. Đó chính là cái câu của cô nói khi rời khỏi nhà.
Nhớ dài dữ.
Cái mạng sống tôm tép mũi mồng, chúng cũng muốn sống, không muốn chết. Không muốn nhớ dai thì nó cũng cứ nhớ.
Chà, lại lý sự nữa chứ.
Cũng học của cô đó chứ ai. Cái đầu óc đần đần này rồi, lần hồi nó cũng sáng ra.
Lại nói móc nữa.
Dạ, không dám.
Chịu, hết cách. Đến lúc này, nàng dù có năn nỉ, chàng trai vẫn cứ cương quyết lắc đầu. Không biết cách nào hơn, đợi một hôm chàng đội nông sản đi bán ở xa, cô gái chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết, gửi gắm nhà cửa cho một người hàng xóm, rồi lên đường. Khi đi, cô nhờ người nhắn lại với chồng là cô đã trở về nhà cha mẹ để sinh con. Ngày hôm sau, chàng trai về nhà, biết cớ sự, tự nghĩ thầm.
Cũng tội, con nhà tiểu thơ khuê khác, chân yếu tay mềm, vì yêu thương ta mà phải chịu đựng muôn vàn gian khổ. Bây giờ lại là thân gái dậm trường, bụng mang giả chữa, dò dỏ một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai là người chăm sóc và bảo vệ?
Không chậm một khắc nào, chàng trai đùm vội một bọc khoai ăn đường, tay cầm con dao, rồi hối hả lên đường. Nhờ đi nhanh, đi cả ban đêm, nên 3 ngày sau thì gặp cô gái bên một bìa rừng. Hóa ra là cô ta đã sinh con rồi, một đứa bé trai bụ bẩm xinh xắn. Cả hai nhìn nhau tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc, rồi ôm chầm nhau, trao qua đưa lại đứa bé cho nhau cùng để ẩm bồng, hôn hít. Không tính chuyện lên đường nữa, họ lại cùng dìu nhau trở lại gia đình mái ấm. Chuyện kể rằng, sinh đứa con thứ hai cũng tương tự vậy. Khi đứa con trai thứ nhất đã lững chững biết đi, cô gái khi bồng, khi dắt đứa trẻ cùng với cái bụng lên đường về nhà cha mẹ. Cũng cỡ chừng nửa đường, cũng tại bìa rừng, cô gái lại sinh con và chàng cũng đến kịp. Tuy nhiên, lần này không còn trời yên biển lặng mà sóng gió lại nổi lên ba đào, cuốn đi những thân, những phận, tử tử sinh sinh, dâu biển đoạn trường, mịt mùng đau khổ. Khi đứa con vừa ra khỏi lòng mẹ, đó là một cục thịt đỏ hỏn, thì đột ngột một cơn bão ập đến, cây cối vặn mình quằn quại, cây gãy răng rắc, lá rụng rào rào. Dưới một tàn cây đại thụ rung rinh, cô gái chỉ kịp cởi cái áo khoác ngoài quấn cho con, nằm sắp xuống, chịu trận mưa như trút trên lưng, bảo vệ hài nhi bên dưới. Đứa con bên cạnh lại khóc ré lên, nó cũng ướt và lạnh. Chẳng biết sao hơn, cô gái lại phải đổi tư thế, nằm khum khum để che mưa cho cả hai đứa. Chàng trai vừa tới kịp, chưa nói được một lời nào, chưa kịp nhìn đứa con ra sao, thì cô gái đã thều thào, mệt mỏi, đứt quãng.
Hãy kiếm gấp cho tôi một cái gì đó, để che tạm cái mái trên lưng.
Chàng trai gật đầu, đảo mắt lướt quanh một vòng, rồi vội cầm rựa lủi nhanh vào rừng. Thấy một lùm cây có lá to, chàng đưa cao rựa chặt được một đống. Tiện thể, lựa những số cây rừng bằng cỡ bằng cổ tay, chàng chặt dài chừng một sải rưỡi, với dự định để dựng một cái chòi nhỏ. Khi thấy tạm đủ, chàng hơi rựa, kéo xuống một chùm dây mây dùng làm dây cột, thì có một con rắn to núp sẵn đâu đó, lao ra và cắn chết chàng tại chỗ. Có lẽ là một con rắn cực độc. Cô gái nằm bẹp chịu trận lâu quá, bèn đổi tư thế cho đỡ mỏi bằng cách quỳ hai chân, úp sắp hai tay xuống để che mưa cho con. Nhưng đợi hoài đợi mãi mà không thấy chồng về, cô tự nhủ.
Một chút nữa thôi, ông ta sắp về rồi.
Lâu quá cũng không thấy, lại tự nhủ.
Sắp về rồi. Thôi, nằm yên hay con? Ngoan nào.
Đứa trẻ lại gào lên khóc chưa đến khản giọng. Trời rạng sáng, bão tạnh, gió tan, vẫn không thấy bóng chồng đâu. Cô gái khởi sanh ý nghĩ.
Hay là ông ta sợ trách nhiệm, bỏ trốn đi rồi. Đồ hèn hạ.
Nhìn hài nhi nhờ bọc ấm, được che chắn tốt, nên sau khi cho bú sữa, nó nằm ngủ yên. Riêng đứa trẻ kia thì tái mét, run cầm cập. Nàng nghe lòng như muối xác nhưng không biết làm sao. Đại thức ăn mang theo không còn dùng được vì cái đùm vải đã nằm trong bùn nước. Hết còn hy vọng ông chồng trở về và nàng đã quyết chắc chàng trai vô lương tâm kia đã đành đoạn bỏ vợ bỏ con trong cơn hoạn nạn. Hắn đã cao bay xa chạy rồi. Lão đảo đứng lên rồi thất thểu, tay bồng con, tay dắt con theo lối mòn mà ông chồng đã đi, lần từng bước một, vừa bước vừa thở vì nàng đã mệt quá, đã kiệt lực chống chọi suốt đêm qua, lại không có cái ăn. Đến lùm cây, nàng khựng lại. Ông chồng của nàng đã chết rồi, sắc mặt tím bầm, đang nằm vô tri cạnh một gò mối, và một đàn kiến đỏ, kiến đen bắt đầu đánh mùi tìm đến. Thương chồng quá, càng nghĩ càng thương vì nàng đã nghĩ oan cho chàng. Núi rừng lạnh lùng, đường về nhà còn xa dịu vợi, xung quanh không một bóng người, không làng mạc, không một làn khói bốc lên. Cọp, beo, thú dữ. Vừa chớm nghĩ đến điều đó, cô gái vội gạt lệ, quay mặt đi, dẫn con bước nhanh. Đến một khúc sông hẹp, nàng dừng lại. Bình thường đây là khúc sông cạn, lội qua được. Nhưng trận mưa như trút đêm qua đã biến nó thành một dòng nước dữ, cuồn cuộn cây củi cùng rác bèo. Cả ba không thể cùng qua. Suy nghĩ một lúc, nàng đứng dậy, kiếm một ít cành củi khô và lá rác làm tấm đệm để đặt đứa trẻ hài nhi lên đó. Nó đang ngủ say vì vừa được cho bú no. Xong, cô gái bồng đứa trẻ lớn lội qua sông, cũng phải dọ dẫm từng bước một trong dòng nước sâu ngang ngực. Lạnh, đói và kiệt lực, nhưng trước sự sống chết cùng bản năng làm mẹ, nàng đã vượt qua được bờ bên kia. Vừa đặt được đứa trẻ trên một đám đất khô, thở một vài hơi lấy sức, rồi cô gái lại lội vội qua sông lượt nữa. Khi đã đến gần bờ, thì một con chim ưng to lớn sà xuống, nhanh như cắt, hai cẳng chân nó thò ra, quặp đứa hài nhi bay lên cao. Cô gái cả kinh, hai tay đưa lên, vừa vẫy vẫy loạn xạ, vừa chạy đuổi, vừa la, vừa hét một cách điên cuồng. Đứa trẻ bên kia bờ thấy mẹ vẫy vẫy, tưởng là gọi nó, nên nó xuống mép sông, bị bõm lội qua. Chỉ chừng hơn 10 bước chân thì gặp dòng nước xiết cuốn nó đi, chỉ còn thấy cái đầu nhấp nhô trong làn nước đỏ, xa mãi, rồi mất hút. Cô gái rồi cũng qua được bên kia sông, ngồi phịch xuống, lặng câm như hóa đá. Hết rồi, một chồng và hai con. Hết rồi, chết cả rồi. Tuyệt vọng cùng cực, không có một giọt nước mắt nào chảy ra trong cái hốc mắt đã ráo hoảnh. Nắng đã lên cao, rồi cũng phải lên đường. Bụng không, lòng trống. Đi, bước đi như mộng du. Mọi ý thức bây giờ chỉ còn trông cậy vào bản năng. Miệng lẩm bẩm trong vô thức, như điên, như dại.
Ông chồng bị rắn cắn chết. Một đứa hài nhi bị chim ưng bắt, một đứa khác bị nước cuốn trôi. Chết, chết hết.
Đến thành phố, đi vào một con đường, nàng không còn nhớ lối nào về nhà. Ý thức lóe lên, cô gái bèn hỏi một người đàn ông đi ngược chiều.
Thưa ông có biết nhà của ông chủ ngân hàng không?
Người đàn ông nhìn nàng có vẻ kinh dị, vì khi ấy tấm choàng của nàng đã rách tả tơi, dường như chỉ còn dính một mảnh vải lên người. Mặt mũi lại bơ phờ, xanh xao, dính bùn đất, trông không ra dáng cô gái hay người phụ nữ, hay là một mụ đàn bà điên. Nhưng rồi ông cũng thương hại đáp.
Tôi biết cái ông chủ ấy, nhưng bà hỏi làm gì?
Là nhà của tôi, của cha tôi, mẹ tôi,
Người đàn ông khựng lại, im lặng một lát.
Thôi, đừng có đến đó nữa.
Tại sao?
Người đàn ông lại ngập ngừng rồi nói.
Đêm qua, giông bão dữ dội. Những cái chảo lửa sấm sét từ trên trời cao đánh ụp xuống cái lâu đài trang diện đó. Tan nát cả và cũng cháy tiêu tùng cả. Có lẽ hàng trăm người trong đó ra tro rồi. Chẳng có gì ở trong đó đâu.
Người đàn ông quầy quả bỏ đi. Cô gái ngồi thụp xuống, không còn biết gì nữa. Cô đã hóa điên thật sự rồi. Thế là mấy ngày hôm sau, các đường phố kinh thành xá vệ, mọi người trông thấy một cô gái điên, dường như không có cái gì che kín thân thể, đi lang thang lết thết. Tới chỗ nào cũng bị mọi người đuổi như đuổi tà. Người nguyền rủa cô là đồ điên khùng, kẻ quăng gậy, quăng đất, tung rác bẩn, tay xua, miệng chửi. Cô gái thì bước đi lắc lư, cười ha ha, cười hì hì, lâu lâu lại lẩm bẩm.
Chồng chết, hai con chết, cha mẹ chết, anh chị em chết, tôi tớ trai gái chết, chó mèo chết, chết hết rồi, chết hết rồi.
Đức đạo sư lúc ấy đang ở tại tịnh xá Kỳ Viên, vào sáng sớm, nửa cuối canh ba, quan sát thế gian, ngài thấy biết chuyện cô gái. Họ là bảy chị em thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa đây mà. Trong trầm luân sinh tử, do công hạnh xưa, họ đã có mặt ở cõi đời này rồi. Nhưng cô gái này đã chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong bảy chị em mà sức người, thế là đã cùng cực rồi. Trong vô thức, buổi chiều, cô gái lang thang bước vào cổng tịnh xá Kỳ Viên. Sau lưng là một bầy trẻ nít la hét, cười giỡn, ầm ĩ. Chúng quăng đất, quăng rác, cùng với những lời mắng chửi đuổi theo. Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp tại giảng đường. Một số người tạp dịch, thấy cô gái điên lõa lồ đang lần bước, đã gần đến một chỗ trang nghiêm. Một số hổ thẹn không dám nhìn, một số khác tìm cách đuổi cô đi, đuổi luôn cả đám con nít nữa. Đức Phật sử dụng năng lực thần thông, giúp cho cô gái tỉnh trí lại, rồi cất tiếng nói vọng ra từ giảng đường.
Hãy để cho Bhattakara đi vào chỗ của Như Lai.
Ngay lúc ấy, cô gái như tỉnh cơn mê dài, ngoảnh nhìn mình, thấy thân thể không có gì che, sợ hãi ngồi thụp xuống. Cô ngồi úp bụng, úp mặt xuống đất. Người đàn ông làm tạp dịch nghe tiếng nói của Đức Phật, ông cởi tấm áo của mình, quăng cho cô gái.
Này chị, hãy mặc áo vào cho kín đáo, Đức Thế Tôn cho gọi chị đấy.
Bây giờ, mọi người mới dám đến gần bên, kẻ đưa khăn lau mặt, kẻ đưa thêm khăn quàng, người đưa thêm giải buộc, để cô ta đi vào giảng đường cho đàng hoàng. Đã hoàn toàn tỉnh táo, tuy gầy ốm xanh xao, nhưng sau khi choàng áo, buộc áo, lau mặt sạch sẽ, cô gái đã hiện ra một phần nào nét trẻ trung xinh đẹp cũ, trông chưa đến 20 tuổi. Đến chỗ Đức Phật, cô gái nằm sấp, năm vóc sát đất, khóc lặng lẽ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Vừa khóc, vừa kể chuyện con chết, chồng chết, cha mẹ chết, với giọng nói rất là bi thương, thê thảm. Đức Phật cứ để cho cô gái khóc cho đã. Lát sau, vừa sử dụng năng lực từ bi, vừa sử dụng pháp âm dịu dàng, ấm cúng, Ngài nói với cô gái rằng:
Thôi đủ rồi con, Bhattakara. Không phải chỉ có con mới khóc con, khóc chồng, khóc cha, khóc mẹ. Trong ba cõi sáu đường, trầm luân sinh tử, con cũng đã từng khóc triệu triệu người con, triệu triệu người chồng, triệu triệu người cha, triệu triệu người mẹ. Trong những hoàn cảnh khác nhau như bệnh tật, ốm đau, bị chặt đầu, treo cổ, tán gia bại sản, tù tội, bị du oan, động đất, nhà cửa, lửa cháy, bị rắn độc cắn, bị tên bắn, bị đao chém, bị phản bội, bị nước cuốn, bị phanh thây, bị lóc thịt, bị bỏ thay nơi chiến trường. Mà những giọt nước mắt ấy, cộng lại còn nhiều hơn nước của bốn đại dương nữa kìa.
Cô gái tên là Bhattakara ấy, đảnh lễ ngài một lượt nữa, rồi nói.
Bạch Đức Thế Tôn, hiện còn không có nơi nương tựa, không có nơi bảo vệ. Xin ngài hãy giúp con.
Này Bhattakara, Trên cõi đời này, chẳng ai nương tựa được ai, chẳng ai bảo vệ được ai, chẳng ai có thể giúp ai. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, thân thuộc, cuối cùng đều phải bị thần chết mang đi cả thảy. Và này con, Bhattakara, chỉ có ai ở bờ bên kia của sinh tử, những ai biết dứt bỏ, lìa xa những tham, những dục vọng tầm cầu, những khát ái, những mê mờ vọng tưởng, lìa xa những thấy biết sai lầm về bản thân, về ngã ái, về ngã chấp, về ngã thủ, thấy rõ tất cả đều rỗng không, vô thường, vô ngã. Kẻ ấy mới thực sự có chỗ nương tựa vững chắc, an toàn trước thần chết.
Vừa nghe xong lời pháp này của Đức Thế Tôn, cô gái đắc quả nhập lưu, pháp nhãn phát sanh, thấy rõ lộ trình đường đi nước bước. Cô quỳ lại xin được xuất gia. Đức Phật bảo gửi sang cô ni viện để nhờ chư ni chăm sóc sức khỏe. Sau đó, cô được trưởng lão ni Kiều Đàm Di cho thọ đại giới, sống đời xuất gia phạm hạnh. Một ngày kia, tỳ kheo ni Bhattakara lấy nước để rửa chân. Lần thứ nhất, nước chảy được một đoạn ngắn rồi dừng lại thấm xuống đất. Lần thứ hai, nước chảy được một đoạn dài hơn rồi dừng lại thấm xuống đất. Lần thứ ba, nước chảy một đoạn xa hơn nữa rồi dừng lại thấm xuống đất. Cô đăm chiêu suy nghĩ.
Sinh mệnh của con người quả giống là như thế. Là ba giai đoạn của cuộc sống. Lần thứ nhất, nước chỉ chảy một đoạn ngắn, là cái chết của thời niên thiếu. Lần thứ hai, nước chảy dài hơn một chút, là cái chết của thời trung niên. Và lần thứ ba, nước chảy dài, xa hơn chút nữa, là cái chết của thời lão niên. Ai rồi cũng phải chết cả, trẻ hay già mà thôi. Quá ra, cái gì có sanh thì cái đó có diệt.
Lúc ấy, Đức Phật đang ở trong hương phòng, Ngài sử dụng thần thông với ánh sáng rực rỡ, với bóng sắc kỳ ảo, hiển hiện ngay trong tầm mắt của cô gái. Ngài nói,
đúng vậy, này Bhattakara, tất cả mọi chúng sanh đều phải chết. Đó là điều tất yếu. Vì quan trọng nhất là phải sống như thế nào cho có ý nghĩa, sống như thế nào để lợi mình, lợi người, đem đến an vui cho mình và cho người. Cao hơn tất cả những điều ấy là sống ra sao để thấy cho rõ sự thật, sống ra sao để thấy rõ sự sanh diệt của ngũ uẩn trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na.
Để tóm tắt ý nghĩa ấy, Đức Phật đọc lên bài kệ.
Trăm năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng thường. Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao.
Lời kệ của Đức Thế Tôn vừa chấm dứt, cô đắc quả A-la-hán, có thắng trí và tứ vô ngại giải. Quá khứ tiền kiếp của tỳ kheo ni Bhattakara như sau này cô kể lại cũng tương tự như bảy chị em công chúa thời Đức Phật Kassapa, và thuở ấy cô là thứ ba, tên là Bhikkhuni. Từ đó, cô để tâm nghiên cứu, học hỏi về luật, sống theo luật nghi và chu toàn hạnh kiểm rất nghiêm túc, gương mẫu. Cô cũng là người nổi tiếng vì những bài giảng và những câu kệ sâu sắc, thâm thúy về sự khổ trên cuộc đời, và thường an ủi, chia sẻ bằng cả tấm lòng đến những phụ nữ có hoàn cảnh bi thương, bất hạnh. Đệ tử nữ của cô rất đông, cả tại gia và xuất gia. Tỳ kheo ni Bhattakara được Đức Phật tuyên dương do nhờ đời sống mẫu mực quy củ, là đệ nhất về thông luật và trì luật bên ni giới, tương tự như tôn giả Ubali bên Tăng vậy.